Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Love People, Use Things Because the Opposite Never Works là một cuốn sách phi hư cấu về chủ nghĩa tối giản do Joshua Fields Milburn và Ryan Nicodemus viết thuộc nhóm sách tự lực và phát triển lối sống. Cuốn sách không chỉ nói về việc dọn bớt đồ đạc, mà đi xa hơn, xem minimalism như một cách sống có chủ đích để giảm sao nhãng, giảm nợ nần, giảm áp lực và tạo thêm chỗ cho những điều có ý nghĩa hơn. Trọng tâm của sách là một luận điểm rất rõ, con người nên yêu thương con người và sử dụng đồ vật, chứ không nên làm ngược lại. Từ quan điểm đó, tác giả phân tích 7 mối quan hệ cốt lõi trong đời sống, gồm đồ vật, sự thật, bản thân, giá trị, tiền bạc, sáng tạo và con người. Cuốn sách hướng tới những ai đang cảm thấy quá tải vì tiêu dùng, cô đơn, kiệt sức hoặc đang muốn sống giản dị hơn nhưng vẫn sâu sắc hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chủ nghĩa tối giản ở đây là cách sống có chủ đích, không phải sống khổ hạnh. Điểm khác biệt lớn nhất của cuốn sách là nó định nghĩa tối giản, không phải như một cuộc thi xem ai sở hữu ít hơn, cũng không phải là từ chối tiện nghi hay tự ép mình sống thiếu thốn. Theo tác giả, tối giản là công cụ để gạt bớt những thứ không cần thiết, từ đó nhìn lại điều gì thật sự quan trọng. Khi ít bị vây quanh bởi đồ đạc, con người có thể dành nhiều năng lượng hơn cho các mối quan hệ, sức khỏe, sáng tạo và sự đóng góp. Cách tiếp cận này làm cho sách dễ áp dụng hơn với người bình thường vì nó không đòi hỏi thay đổi cực đoan ngay lập tức mà bắt đầu từ việc xem lại thói quen mua sắm, tích trữ và tiêu thụ. Tối giản ở đây vì thế mang tính thực hành chứ không phải khẩu hiệu thẩm mỹ. Nó giúp người đọc hiểu rằng mục tiêu không phải là trống rỗng mà là tạo ra khoảng trống đủ để cuộc sống có chiều sâu hơn. Thứ hai, 7 mối quan hệ cốt lõi cho thấy sự ngổn ngang không chỉ nằm ở căn nhà mà còn ở bên trong. Một khung phân tích quan trọng của sách là 7 mối quan hệ gồm đồ vật, sự thật, bản thân, giá trị, tiền bạc sáng tạo và con người. Cấu trúc này cho thấy tác giả không xem vấn đề của con người chỉ là quá nhiều đồ, mà là sự rối loạn trong nhiều mặt của đời sống. Ví dụ, mối quan hệ với đồ vật phản ánh mức độ lệ thuộc vào tiêu dùng, còn mối quan hệ với tiền bạc cho thấy ta có đang dùng tiền để phục vụ đời sống hay để nuôi dưỡng áp lực và so sánh. Mối quan hệ với bản thân và giá trị lại đi vào phần sâu hơn, tức là ta có đang sống đúng với điều mình tin hay chỉ đang sống theo kỳ vọng xã hội. Cách chia này giúp người đọc tự soi chiếu rất cụ thể thay vì chỉ dọn nhà một cách máy móc. Nó cũng làm nổi bật quan điểm của sách rằng thay đổi bền vững không đến từ vứt bỏ vài món đồ mà đến từ việc chữa lành cách ta liên hệ với thế giới. Thứ ba, thông điệp trung tâm là đảo ngược trật tự sai lệch giữa người và vật. Nhan đề sách đã nêu rõ luận điểm chính: xã hội hiện đại thường khiến con người quý đồ hơn người hoặc dùng người như công cụ để phục vụ ham muốn sở hữu. Tác giả cho rằng đây là một sự đảo lộn nguy hiểm, vì vật chất vốn chỉ nên là phương tiện. Khi phương tiện trở thành mục tiêu, con người dễ rơi vào tình trạng làm việc quá sức, mua sắm để lấp khoảng trống và đánh giá bản thân bằng tài sản. Cuốn sách dùng lập luận này để kéo người đọc trở lại với những giá trị nền tảng hơn như tình thân, cộng đồng, lòng tin và sự hiện diện. Điểm đáng chú ý là thông điệp không mang màu sắc đạo đức lên lớp, mà xuất phát từ kinh nghiệm sống thực tế của tác giả trong hành trình tối giản của họ. Nhờ vậy, luận điểm trở nên thuyết phục theo kiểu rất đời thường, bởi nó cho thấy khi con người đặt đồ vật đúng vị trí, họ có thêm tự do để yêu thương và kết nối sâu hơn. Thứ tư, cuốn sách nối tối giản với tiền bạc, công việc và sức khỏe tinh thần, Love People, Use Things không chỉ bàn về ngăn nắp, mà còn chỉ ra chi phí ẩn của lối sống tiêu dùng, như nợ nần, căng thẳng, kiệt sức và cảm giác không bao giờ đủ. Khi mua nhiều hơn mức cần thiết, ta không chỉ mất tiền mà còn mất thời gian để quản lý, cất giữ, bảo dưỡng và lo lắng về những thứ đã mua. Từ đó, sách mở rộng tối giản thành một chiến lược sống giúp giảm áp lực kinh tế và tinh thần cùng lúc. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích với những người đang cảm thấy bị cuốn vào vòng quay làm việc rồi tiêu dùng để bù đắp mệt mỏi. Tác giả cho thấy rằng giản lược vật chất có thể tạo điều kiện để nhìn lại công việc, giá trị cá nhân và cách sử dụng tiền sao cho phù hợp hơn. Vì thế, sách không chỉ gợi ý thay đổi lối sống, mà còn giúp người đọc nhận ra mối liên hệ giữa tiêu dùng, bất an và sức khỏe tinh thần. Cuối cùng, giá trị của sách nằm ở tính dễ tiếp cận và khả năng khơi gợi tự phản tỉnh. Cuốn sách phù hợp nhất với người mới tìm hiểu về tối giản, hoặc những ai đang muốn một khung nhìn rộng hơn, chứ không chỉ mẹo dọn nhà. Tác giả dùng trải nghiệm cá nhân, câu chuyện thực tế và các câu hỏi phản tư để người đọc tự đối chiếu với đời sống của mình. Điều này khiến sách đọc dễ hơn nhiều cuốn triết lý sống khác, nhưng vẫn đủ chiều sâu để buộc người đọc nghĩ về cách mình đang kiếm tiền, tiêu tiền, yêu thương và xây dựng bản thân. Điểm mạnh của sách là biến một chủ đề quen thuộc thành một hệ thống suy ngẫm có trật tự, từ vật chất đi sang quan hệ, rồi từ quan hệ đi sang ý nghĩa sống. So với nhiều sách tối giản, chỉ tập trung vào cách bỏ bớt đồ, cuốn này nổi bật ở chỗ nó đặt trọng tâm vào việc sống đúng thứ tự ưu tiên. Người đọc vì thế không chỉ học cách ít hơn, mà còn học cách sống rõ ràng hơn. Kết luận Love People, Use Things là cuốn sách nên đọc với những ai đang cảm thấy ngợp vì đồ đạc, vì áp lực tiêu dùng, hoặc vì một nhịp sống quá nhiều lựa chọn nhưng lại thiếu ý nghĩa. Nó cũng phù hợp với người đang tìm một cánh cửa vào chủ nghĩa tối giản mà không muốn bị kéo vào lối nói cực đoan hay quá giáo điều. Giá trị lớn nhất của sách là nó không dừng ở chuyện dọn nhà, mà mở ra một cách nhìn khác về cách ta liên hệ với tiền bạc, công việc, giá trị cá nhân và các mối quan hệ thân thiết. Nhờ khung bảy mối quan hệ, người đọc có thể tự đánh giá đời sống của mình một cách rất cụ thể, thay vì chỉ cảm thấy cần sống gọn hơn một cách mơ hồ. Trong số các sách cùng thể loại, cuốn này nổi bật vì đặt tối giản vào trung tâm của sự chữa lành và kết nối con người, chứ không chỉ xem nó như một mẹo tổ chức không gian. Nếu muốn một cuốn sách vừa thực tế, vừa có chiều sâu tư tưởng, đây là lựa chọn đáng chú ý. Nếu bạn muốn ủng hộ Joshua Fields Milburn, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!